Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 4 2019, và đây là bài pháp số 3 thuyết trong khóa thiền 3 ngày tại thiền đường Mây Từ. Giờ cái bài đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị nói về tâm suy nghĩ, thì cái vị này trình và nói với thiền sư là con ngồi thiền á, đề mục chính của con á là hơi thở, nhưng mà đôi khi mà nhận ra tâm suy nghĩ á, là con tự động con kéo về hơi thở những cái gì thì nó mình ra để hơi thở với là sự suy nghĩ giống nhau cả. Khi mà mình thấy đang ở trong phòng sạch rồi hơi thở vô ra rồi mình thấy suy nghĩ đó kéo nó về liền, thì cái thái độ đó là làm cho mình có cái thái mình không có được sự suy nghĩ. Nên ghi nhận sự suy nghĩ rồi nhẹ nhàng đưa về hơi thở. Nếu bắt tâm trở về hơi thở tức thì thái độ như vậy không đúng, làm thế cho thấy là chúng ta không có ưa sự suy nghĩ. Suy nghĩ là đối tượng, hơi thở cũng là đối tượng, không có chi khác cả. Suy nghĩ là tâm, tâm là đối tượng. Đối tượng khởi sanh, duy trì chánh niệm, đối tượng sẽ giúp cho chúng ta được niệm định tuệ, không có cái gì vấn đề hết trơn. Thưa sư, khi chúng ta tập ghi nhận hơi thở cùng một lúc phải ghi nhận các đối tượng khác nữa phải không? Phải. Nhưng mà sao tôi thấy rằng là đó, khi mà quan sát hơi thở thì thấy niệm suy nghĩ nó cứ lên một cách liên tiếp. Tôi biết tôi ở trong hơi thở nhưng mà tâm suy nghĩ tôi cũng biết nữa, không thể được nó tốt quá. Cho đây là cái mà sư muốn nhắc nhở quý vị này. Đôi khi quý vị than thở, quý vị suy nghĩ. Hỏi quý vị có thấy tâm suy nghĩ không? Có. Trùng một cục lúc quý vị có thấy đối tượng khác không? Có. Được rồi. Let it be. Tiếp going. Đừng có than thở gì trơn. Bởi vì sao? Bởi vì suy nghĩ rất là nhanh. Tâm mình nó nhanh ghê lắm. Cái mình theo cái hơi thở qua vậy chứ chậm mà. Còn suy nghĩ nó xét ra làm nhanh vô cùng trời đất. Vì vậy các vị mà mình tập lâu đó, thường ta nói rằng đó, tôi theo dõi hơi thở nhưng mà tôi biết rằng là trong một cái thở vô, trong một cái thở ra, giữa hai cái đoạn đó tâm suy nghĩ nó chen vô rất là nhiều. Chưa hết đúng không? Khi thường tập con nhận ra tâm con rất ít sống trong hiện tại, tâm miên man suy nghĩ chuyện quá khứ hay kế hoạch những cái gì tương lai. Vì phiền não luôn luôn có mặt cho nên sống được trong hiện tại là một việc rất khó. Do đó theo con hiểu, muốn sống trong hiện tại thì chúng ta phải duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi. Khi chánh niệm có mặt, phiền não sẽ sợ mà không dám ló mặt ra. Hiểu như vậy có đúng không? Nếu câu chuyện xảy ra đó là chuyện quá khứ, thầy sư nói, câu chuyện xảy ra là quá khứ, chuyện đã qua rồi. Nhưng tâm nhớ lại đang có mặt trong lúc này, tâm nhớ lại đang sanh khởi, đang hiện hữu. Khi câu chuyện cũ trạo lại, tâm duyên theo và tiếp tục suy nghĩ, đó là sống trong quá khứ. Cái câu trả lời là như thế này: con thấy tâm con không bao giờ sống trong hiện tại, tâm nó chạy theo cái chuyện quá khứ, rồi suy nghĩ về chuyện tương lai, cái quá khứ tương lai vậy. Và thầy sư nói câu chuyện là quá khứ tương lai, nhưng mà cái tâm nó nhớ lại chuyện quá khứ, cái tâm đó đang có mặt hiện tại, và cái tâm đó đang kế hoạch những cái chuyện tương lai, cái tâm đó đang có mặt. Vì vậy câu chuyện đã xảy ra là quá khứ, nhưng tâm nhớ lại là đang có mặt trong lúc này. Vậy hãy quan sát cái tâm nhớ lại này mà đừng để ý tới cái nội dung nó nhớ cái gì. Tâm nhớ lại đang khanh sởi, đang hiện hữu. Khi câu chuyện cũ trạo lại, nếu bạn duyên theo tiếp tục suy nghĩ, đó là mới gọi là sống trong quá khứ này. Trời đâu đó mình đi mình gặp người này người kia rồi bây giờ không biết bây giờ họ ở đâu rồi, hồi đó rất là tử tế cái bà này bà kia, nhớ cái câu chuyện quá khứ, tâm duyên của quá khứ mình chạy theo đó. Còn nó ở trong quá khứ mình biết tâm đang nhớ lại cái chuyện quá khứ, đừng trở lại hay thở chẳng hạn, rồi tâm chạy về trong tương lai, nó tính sẽ làm cái gì đó. Ví dụ tương lai sẽ sắp để đi Việt Nam, ngồi thiền bắt đầu nó tính nè, đi về Việt Nam phải làm cái gì, biết là tính toán trở lại hay thở. Thì ông nói rằng mỗi lần mà bạn nhận ra được tâm đang chạy lui trong quá khứ, đi tới trong tương lai, thì cái đó là bạn sống trong hiện tại. Như vậy cái chữ từ sống trong hiện tại đó có nghĩa là bạn ghi nhận những cái gì nó đang xảy ra, thì cái đó gọi là sống trong hiện tại. Chắc cái tâm của mình thì nó chuyên môn là nó duyên theo chuyện quá khứ rồi nó nghĩ về tương lai mà thôi. Bây giờ đọc lại này. Tâm nhớ lại đang sanh khởi và đang hiện hữu. Khi câu chuyện cũ trạo lại, bạn duyên theo tiếp tục suy nghĩ, đó là bạn sống trong quá khứ một chuyện. Hay khi tâm dự tính kế hoạch chuyện sẽ làm, bạn không ghi nhận mà cứ tiếp tục suy nghĩ về chuyện sẽ làm, đó là bạn không sống trong hiện tại. Thế tâm suy nghĩ về quá khứ hoặc tương lai, chúng ta ghi nhận, đó là biết sống trong hiện tại. Hay biết những gì đang xảy ra, đó là sống trong hiện tại. Như vậy kiểu sống trong hiện tại không có nghĩa là cái ngay bây giờ này mà biết cái gì đang xảy ra và sống trong hiện tại. Thưa sư, trong một lần ngồi thiền, tâm con rất yên tĩnh, ít suy nghĩ, thân cảm nghe rất dễ chịu, tâm tự hỏi còn gì khởi sanh nữa chăng? Con nhận ra đó là tâm mong cầu và bực bội với tâm này. Bây giờ con nhận ra rằng tâm mình sao xấu quá, đầy cả tham sân si mà không biết. Ông nói đừng nói tâm con, không có tâm của ai hết trơn. Tâm mình để nói tâm tôi. Vì vậy tôi thấy đôi khi cái gì mà có câu chuyện gì xảy ra rồi quý vị nói cái gì lỡ rồi quý vị lại kiếm sự nhất định là kêu điện thoại bật lại còn sám hối. Tại vì mình nghĩ mình đã nói những chuyện bậy bạ, mình đã nói những chuyện vô ý trước mặt sư rồi, vân vân. Mấy cái này là mệt vô cùng trời đất, làm cho cái tâm mình nó mệt mỏi vô cùng. Khi mà mình nói ví dụ trước mặt sư, mình nói những cái gì mà hoặc giả là đôi khi quý vị nghe sư thuyết pháp, sư nói một cách vô tư thôi, vậy là con người chạy tới, trời ơi xin lỗi, con xin sám hối sư, trời ơi con nghe bài pháp rồi, bây giờ con không biết làm sao, con phải xin sám hối sư, mà có cái chuyện, có biết chuyện gì đâu mà sám hối. Nghĩa là khi mà sư nói đụng tới cái gì quá khứ của người này, có vậy không? Đó, rồi do đó họ nghĩ rằng là sư muốn nhắc để mà nói với họ là cô làm như vậy là trật rồi, cô làm như vậy là sai, là anh chị làm như vậy là không đúng rồi. Thật ra sư có cố ý gì đâu. Bài pháp sao sư nói lại vậy thôi à, nói chuyện trong bài pháp cho sư có để ý tới gì đâu. Một cái kinh nghiệm tao sư thấy là ví dụ chẳng hạn như sư không thích ai đó, họ làm những cái gì sai trái, phải vậy không? Sai trái không có nghĩa là sai trái với sư, mà sai trái trong sự thực tập á. Rồi trong cái bài pháp sư đem ra sư nhắc nhở sư cố làm cho cái người đó nhớ là cái người đó sẽ không bao giờ nhớ. Người đó một người rất khác này, dòng trời dòng đất vậy. Nhưng mà nói người khác nhớ. Vì vậy đừng có để ý gì tới cái chuyện hành giả đó, mình chỉ ghi nhận thôi. Ví dụ như bây giờ làm như vậy không đúng rồi này, thì có một dịp nào đó sẵn đó mình đem những cái bài pháp ra mình giảng, biết đâu là họ nghe, họ lãnh hội, họ sửa. Mà họ không sửa thôi không sao hết trơn đó. Vì vậy người ta ưa trình pháp cá nhân là vậy đó, người ta đem chuyện ta nói cho sư nghe, rồi sư chỉ cái cách thử là phải làm như thế nào. Nhưng mà thật ra đối với sư mấy cái này chưa chắc đó để giải quyết vấn đề đâu. Bởi vì cái người mà nói đi vô mà gặp sư làm việc rất là háo hức, trời quá có chánh niệm, nói sư nghe đôi khi bất ngờ luôn à. Mà thường thường quá cái tốt của mình nhiều hơn là nó cái xấu. Con vậy. Thì khi nói như vậy thì thật ra thiền sư thầy như vậy, nó người ta nói không tin, im lặng đi để yên coi, nó nói với trí tuệ để yên coi thử, bữa nào phiền não sao vậy đó. Thì cái anh chị em thấy không, cái này nó đòi phải một cái thời gian thực tập thầy trò rất là nhiều, mình tiếp xúc nhau nhiều rồi mới nhắc nhở nhau được. Còn đôi khi quý vị sư, quý vị lại quý vị trình pháp, quý vị nói thì quý vị nói tiếp, quý vị sư có biết đâu, thấy vậy không? Vì vậy cái lời mà sư khuyên trong những trường hợp đó rất là khó. Thì quý vị nói cái gì sư làm thiên sư nghe thôi, để yên đó. Chỉ khi nào mà quý vị phiền não sư mới nhắc quý vị. Đó bữa trước nói rất là thông minh, rất là trí tuệ, mà bây giờ sao phiền não vậy? Mà đừng suy nghĩ là tâm con. Thưa sư, bây giờ con nhận ra rằng tâm con sao xấu quá. Thì ông nói đừng nói tâm con, không có tâm, tâm có qua ai cả. Mà con thấy vậy thì con sợ ghê lắm. Ông hỏi tại sao sợ? Suy nghĩ sai lầm mình mới sợ, sợ cái gì? Dạ từ trước đến giờ con cứ nghĩ mình tốt không à? Bây giờ con nhận ra là con xấu, giờ là con sợ. Cái này thì không nên sợ hãi, đây là sự thật về bản chất của tâm. Phải vui sao lại sợ? Hồi trước nghĩ mình hay giỏi, đó là tâm si suy nghĩ. Bây giờ nhận ra sự thật là giờ có trí tuệ, đừng có than thở gì hết trơn. Khi bạn xác đoán cho rằng tâm này tốt, tâm kia xấu, không có tâm nào của mình đâu, thiện hay bất thiện đều là tâm cả, không có ai trong này hết. Khi tâm suy nghĩ tâm tôi, đó là tà kiến. Và càng suy nghĩ như thế, bạn sẽ sợ hãi, lo âu, khắc khoải. Rồi bạn đi kiếm sư, bạn sống hối, bạn tới trước Phật, bạn khóc lóc, bạn nói trời ơi, con làm như vậy cái nọ. Toàn là bản ngã không, dễ sợ. Mình tưởng rồi mình làm cái đó là mình làm để cái mai nó cam xuống thôi. Cái thật sự cái này là nó cứ diễn tới diễn lui hoài. Tới gặp sư, sống hối, nói ung sùng với con vậy cái nọ. Rồi bữa nào nó cũng làm y chang. Tại vì sao? Tại vì sư cũng như vậy nữa. Sư thấy sư gặp đôi khi những lần hồi xưa mà sư đi học thiền cũng vậy đó. Sư vô sư gặp thiền sư sám hối, sư làm đúng cái chuyện này. Bởi sao sư cũng y hệt như vậy. Là tại vì sao? Tại trong này phiền não mà làm sao? Trong này đã thánh thiện đâu. Đôi lúc nó đổ ra cái vậy, cái mình hoảng, mình lan, sợ, mình đi sám hối. Rồi, làm yên bữa nào cũng cổ nữa. cái gốc ở trong này nó còn, và làm sao? Thưa sư, suốt ngày tâm con rất chấn động. Đây là một sư cô nghe, sư cô Bắc Tông, lâu năm rồi nói. Suốt ngày tâm con rất chấn động, tham sân sợ hãi, buồn khổ, thất vọng, bất an suốt ngày. Con thiền sư nói, ồ, thấy như vậy là tốt quá. Cái cô này khi mà trình như vậy là giống như muốn khóc ra nơi rồi. Thưa sư, suốt ngày tâm con rất chấn động, tham sân sợ hãi, buồn khổ, thất vọng, bất an quá sư ơi. Ông nói, tốt quá, xa thú bà hơn, thất quá. Đó, sư nhớ là bữa đó thông dịch là sư nói cô lại, cô làm giống như là cô desperate, chết tới nơi rồi đó. Rồi cái ông thiền sư hỏi, có cái gì vậy? Cái đó tôi nói là cô nói này, suốt ngày tâm con vậy cái nọ. Cái cô khi mà nói với sư thì cái mặt cô rầu lắm, mà khi mà nói tâm thiền sư thì cô ngước lên, cô qua tưởng sư thương nói cái gì, nói thì chắc là chắc cô chừng cô xuống địa ngục rồi vậy đó, thì cô chịu lắm. Còn thiền sư nói xà thú bất ngờ quá, thấy như thế là tốt quá, còn than thở cái gì nữa đây, nhờ có chánh niệm mới thấy phải không, hãy tri ân chánh niệm, nhờ chánh niệm mới thấy rõ bản chất của tâm mình. Hỏi sư cô, trước giờ sư cô ở trong ni viện của sư cô có thấy điều này không? Nói là không. Rồi bây giờ sao qua đây thấy, con cũng biết nữa, sao đây có thấy cái mắt tâm mình tùm lum. Nhờ có tu mà, nhờ tu nhờ chánh niệm mới thấy. Thưa sư, con cũng nhận ra rằng trong cái cười, trong cái nói, trong giao tiếp, tâm lo lắng, tâm không bình yên định tĩnh, sợ người ta buồn, sợ người ta giận, tự người ta suy nghĩ xấu, người ta hiểu rồi mình vân vân. Ông nói biết được là tốt rồi. Họ muốn làm cái gì đó, cái chuyện của họ, tiếp tục chánh niệm hay biết, đừng có lo lắng. Nếu mà tâm lo lắng, biết tâm lo lắng, tâm sợ hãi, biết tâm sợ hãi, tâm dao động, biết tâm sợ hãi. Nhớ một điều, tâm là pháp thực tại, là những hiện tượng tự nhiên, không của ai hết. Khi bạn đem tâm tôi ta vào, tâm con là tâm của con, cái đó là tà kiến, mà tà kiến nó đau khổ. Bây giờ bạn làm cái chuyện sai trái, đây là một cái ví dụ mà thực tế này. Khi mình làm một cái chuyện sai trái rồi đó, rồi mình chạy tới mình gặp sư, mình nói rằng thưa sư, con làm như vậy sai trái, tâm con suy nghĩ như vậy, như cái nọ. Nếu quý vị sợ, quý vị tới trước mặt Phật, quý vị sám hối đi. Rồi quý vị nhắc quý vị, cái này là phiền não, thôi tự nhiên nó đừng có tiếp tục suy nghĩ nữa. Vì khi mà suy nghĩ như vậy, tâm nó chấn động gây lắm, mình làm việc không có được. Nhất là mình tập á, người nào mà đi tu tập trong những cái khóa thiền mà dài hạn á, hễ mà bắt đầu mà suy nghĩ những cái chuyện như vậy là trời ơi, tâm nó chấn động, nó bỏ chạy, bỏ về á. Có một cô cổ qua bên Florida của sư, cô đi tập thiền, cô đòi đi 10 ngày, 3 ngày đầu cô vô, cô nói, con đi về, cô chịu không nổi. Tâm con ngồi xuống, nó nhắm mắt một cái, nó nghĩ toàn cái chuyện phiền não không. Tại vì cô này là chủ cái tiệm móng tay mà làm sao. Những cái đối tượng ở đó là toàn là cái người, họ tham lam, mà danh dự, không có tu đâu. Thấy không? Không phải mình nói mấy người mà làm móng tay mình xấu, nhưng mà ở trong cái môi trường nó như vậy. Thành ra cô phải chấp nhận thôi. Thì cô phải deal với những người đó, thì khi mà cô deal với người ta thì cô cũng phải như vậy thôi. Đó, bây giờ trong một cái quá trình rồi, bây giờ cô nhớ lại, cô thấy cô phiền não lắm. Không sao hết trơn, nhớ lại được rồi, để yên đó. Vì quá khứ mà làm sao. Ở mà hồi xưa cách đây một vài ngày sư có kể là ở bên Myanmar đó, người ta gì đây, người ta đi đâu rồi là tâm ăn dép. Mà đi vô nhà vệ sinh á, trong nhà vệ sinh nó có dép ở trong á, thành ra cái người mà đi vô nhà vệ sinh á, họ đi dép ở ngoài, họ để đi dép của họ ở ngoài, họ đi vô trong đó, họ mang dép ở trong nhà vệ sinh, có mấy đồ để trong đó. Mà thông thường thế mà cái lúc mà mình gọi là cái phần rush hour á, là có chừng mất dép, mình bước ra là mất cái dép rồi. Đôi khi người ta bước ra rồi người ta gì đây mất chắp mất mở, người ta mang đại cái đi à. Hoặc giải tính người đó cũng mất dép, họ thấy dép mình không mang luôn. Cả đôi dép đôi trong mục tiêu nó chạy lên thiền đường, đi xuống nhà ăn rồi đi lăn quanh Phú Quốc cả. Có một cái cô đó là cô tu tại gia, cô phải là sư cô. Cô nói con rút kinh nghiệm, con thấy khi mất đôi dép rồi cứ việc mang đại đôi dép là có trách mặt thì mang đại đi. Mình có tác ý, mình có ăn cắp đâu, mà bây giờ đôi dép mình nó đi lang thang rồi làm sao đây? Thì cứ mang đại đi rồi tính sau. Thì cá nhân mình họ lấy dép của mình thì mình lấy lại thôi, không phải là mình trả thù đó rồi gì, nhưng mà cũng có rồi, chẳng lẽ cắn không về nhà bây giờ. Thật cứ đi về dép lại thì để đó rồi, cái chủ nhân nó cũng tới, nó cũng thấy rồi nó cũng cũng lượm đem về thôi, thì cũng giống như mình vậy thôi. Thì bây giờ quý vị nghe câu chuyện này. Hồi trước con tâm con ưa dính mắc vào đồ đạc của mình, người nào đụng đến đồ của con là tâm sân nổi lên, con mắng họ đó cái đồ gì vô ý thức của người ta mà sao. Ta cũng có người trong trong nhóm mình cũng vậy đấy. Bây giờ mỗi lần mà bước ra khỏi nhà vệ sinh có ai mang lộn dép thì tâm con vui vẻ nghĩ rằng à, đôi dép nó đi du lịch rồi. Con tự hỏi khi mình nói rằng dép đi du lịch tức là mình còn mong muốn nó đi chơi rồi sẽ về. Vậy đây là tâm xả ly hay là chỉ tham sân si thôi? Hỏi thiền sư vậy. Hồi trước là con dính mắt lắm, con bực lắm. Nếu ai lấy đồ của con cái đồ vô ý thức, cái đồ dày, cái kia, cái nọ. Bây giờ con bước ra khỏi nhà vệ sinh ra là con bước ra khỏi trường đường mà con thấy mất đôi dép rồi, thì con nói à, đôi dép nó đi du lịch rồi. Thì cô này có phải, cô đặt câu hỏi, cô hỏi thiền sư, khi nói dép đi du lịch tức là mình mong nó đi rồi nó phải về, như vậy là cái tâm này tâm xả ly không, hay là tâm này xả ly mà còn tâm tham trong này nữa? Thiền sư nói khi bạn muốn hay mong dép mình trở về thì thiệt ra có xả ly gì đâu mà tâm nó còn dính mắc à. Bởi vì mình mong trở về mà vẫn còn đó, chứ chưa mất, tâm xả ly chưa có và tâm tham vẫn còn. Tại sao không nói giác mình đã bỏ nhà đi rồi, nó như là đứa con hoang sẵn chẳng bao giờ trở lại? Tại sao không nghĩ như vậy? Nếu mà mình nghĩ được như vậy thì đó, may ra còn có chút xả ly. Thì nhớ có một lần cái câu chuyện xảy ra với sư. Sư đi một cái khóa thiền, thì nhớ ở một cái thiền đường nào đó mà người ta ở như giấc ca vali thì phải, mình ta đi này đó, rồi kia trong cái khóa thiền đó đông người tới tập lắm đó, thì có một dàn thiền sư đa phần là người Mỹ không à, thì trong đó ông có đàn bà có họ ngồi ở trên sân khấu dọc vậy, thì dưới này là hành giả và trong đó có sư nữa, là tại vì lúc đó họ dạy về tâm từ, do đó sư đi một khóa thì coi thử sao, Mỹ không mà Mỹ trắng không à. Thì người ta mới nói rằng bây giờ nó có hai cái cửa, một cái cửa nó thông với cái sân khấu đó là dành riêng cho thiền sư đi vô đi ra. Rồi mà đặc biệt trong cái số hành giả ở đây là có một ông là sư, là nói sư thì để cho sư đi phía đó, còn tuyệt đối tất cả quý vị nhớ phải đi cửa sau thôi, đừng có chen lấn mà đi qua bên kia, chỗ đó là dành cửa cho thiền sư và để dành cho sư Trí Dũng này. Ông muốn cái tên sư nhà ông nói đây cho sư này, ông là người tu thì ưu tiên cho ông vậy, mặc dù ông là thiền sinh. Rồi cái bữa đó cái mà sau khi mà giảng xong rồi đó, tất cả mọi người mà đi ra khỏi cửa, thì bình thường á thì mình có chừng có 10 người thôi, trong nhóm họ 10 người với sư nữa là 11 người, nó traffic jam là cái sau này tại đông họ chen ra, họ ra khỏi cửa, còn trên này là dễ lắm, nó một cái cửa ra thôi, nhưng mà vì mình có 10 người đó, sau bữa đó cứ đứng hoài chờ hoài ra chưa được, không biết có chuyện gì xảy ra. Có cái ông Mỹ đứng trước mặt sư, ông cũng thường xương với cái bà kia đó, bà mất đôi dép nói vậy. Rồi cái sư nghĩ ủa mất đôi dép là sao mà bà đứng lâu như vậy. Rồi cái cuối cùng cái line nó cũng đi ra, thì khi mà sư đi ra sư thấy bà nó nhảy tung tăng nè, trời ơi đôi dép tôi mới đây mà không biết đi đâu rồi, cái nọ mà làm ung sùm lên trên. Rồi khi mà sư cũng là đi ra lúc đó nữa, thì bà đang nghĩa là cái bằng là bức xúc bực bội khó chịu, đứng đó quay qua quay lại coi thử là có ai lấy đi lộn đi giáp của bà không, mà tất cả những giáp của thiền sư đó lấy hết trơn rồi, tới thiền sư đi giáp nó cũng mất rồi. Khi mà ra nó mất rồi thì sư nói, sư cười, sư nói ủa tôi cũng vậy nữa, it's my, sư nói vậy, my the same thing, sư cười sư nói vậy. Cái rồi cái sư đi bộ về cốc của sư đi khám thông à. Cái ngày mai đó, trong cái buổi cũng buổi giảng, người ta nói rằng là đó, ngày hôm qua nó có một cái nhóm con nít nó phá, thành ra nó lấy tất cả dép của tất cả các thiền sư, nó lấy hết rồi, tại vì chắc có lẽ là thiền sư đi dép sư tốt, có một đôi dép của sư là xấu nhất, là tại vì sư sân xanh sân đỏ rồi cứ giúp tàu lao mà, thì khi mà mất rồi thì thôi mình có thể nó giúp lượm, mà có thể nó cho nó đi theo cái chuyện của nó thôi, đâu có sao đâu. Thì sư vui vẻ xong thả sư đi về. Ngày hôm sau lại nói, trong tất cả các vị mà đây tất cả đều cố khoảng, chỉ có một người bình thản vui vẻ cười lên rồi bỏ đi là có sư đó.
Tại cái
đôi dép xấu. Cái đôi dép xấu. Cô biết cái chuyện đó mà có chuyện.
phải giới thiệu và vượt dọc
phải giới thiệu như người ta đó, bật cái stop rồi gì cái hồi xưa cái đó là tốt lắm. Còn xưa nó giúp lửa mà chút giúp lửa mà sư sợ rồi nó cũ quá kỳ xử lý bằng sơn vàng sơn sơn lên nữa không giống ai hết trơn. Thành ra cho nó bắt luôn rồi bước ra cuối cùng đó cái ông kia ông nghe nói như vậy ông mới nói mấy người nói như nhỏ được ai mà cái tâm mà có mà dẫn mảnh như vậy mà ngon lành như vậy. Thế cuối cùng người ta nói sư Việt Nam đó, sư Việt Nam đó. Cái cuối cùng người ta có cái ông kia ông ta nói bây giờ sư mất đôi dép rồi phải không, bây giờ con cúng cho sư một đôi thiệt tốt nữa. Trời ơi nó mừng ơi nó mừng. Khi mất đôi dép tầm nó không kè người ta vì nó giống xấu mà thấy không. Thành ra mình bước ra mình có vẻ vui vẻ tử tế lắm, có là một con ta đây lắm nha, người có tự tại lắm. Hóa ra không phải, tại nó giúp vợ được xếp xấu. Rồi bây giờ cái ông này bọn tới mình nói thôi bây giờ sư yên tâm đi, sư mất đôi dép rồi còn cúng sư một đôi dép chẳng tốt nữa. Trời ơi nó đã ơi là nó đã. Bởi vì trong một lúc là mình thấy tâm tham tâm sân phải không?
Sao mà đã được sư? Thì nó lại dép mà tốt mừng quá rồi nó mất thì mới khổ quá. Mất nữa mới khổ quá.
Phải khôn mà như cô vậy lúc đó tôi là không muốn tham sân si nó lên mà phải chi mà có phu kim mà người có trí tuệ đứng lên nhắc nhở sư ơi quay trường rồi vậy thì mấy ra nghe tôi cho đôi dép mới cái mừng quá trời quá đất quên hết trơn
kiếm cái bao sư bỏ vô rồi chắc vô theo
cái càng khổ nữa theo khi bạn muốn hay mong giác mình trở về có xả ly gì đâu mà tâm đang dính mắc vẫn còn đó, tại sao không nói giác mình đã bỏ nhà đi rồi chẳng bao giờ trở lại nữa, đi du lịch hay bỏ nhà đi luôn không biết chắc, chỉ biết là mất giác thế rồi thôi, nếu có ai lấy luôn xài thôi cũng không sao cả. Thái độ đúng đắn là giác mất rồi, ai lấy hay mang đi mất rồi, chấm dứt không nhớ tới nữa, coi như mất xong, nghĩa là cứ bước ra mà thấy đi giác mất là coi như nói trong tâm thôi nó mất rồi xong rồi, đừng có nhắc nhở đi du lịch đi luôn đi về đi tới đi luôn vậy không cần không thành vấn đề. Ông nói cái đó mới thật sự xả ly à, cái còn thế còn mình còn nhớ còn nói nó đi du lịch rồi hy vọng nó về rồi vậy là chán rồi. Thưa sư như vậy là con chưa có thái độ buông bỏ phải không, nếu con nói bị dắt con đi du lịch là con chưa buông bỏ phải không? Chưa, bởi vì sao? Bởi vì cô còn muốn nó đi du lịch rồi nó phải về mà. Hồi xưa Hòa Thượng Sủ Minh ở chùa cũ, sáng sớm ngài ưa đi bộ quanh chùa. Đây là ông kể lại câu chuyện xưa. Ông nói thầy của tôi là Hòa Thượng Sủ Minh đó. Buổi sáng sớm đó, là ngài dậy sớm xong rồi ăn điểm tâm xong là ngài đi bộ, đi quanh quanh chùa. Lợi dụng lúc ngài có ở không có ở trong cái cốc của ngài, trong cái phòng của ngài, một tên trộm địa phương lẻn vô lấy cái đồng hồ treo tường. Các cái đồng hồ cũng thứ xịn rồi sao đó biết, đã mới lấy. Lấy xong nó đi ra, đúng lúc Hòa Thượng đi về, hai người gặp nhau. Hòa Thượng nhường đường cái tên trộm đi, dù ngài thấy rất rõ là đem ăn cái đồng hồ mà ngài cũng nhường đường thôi, đi qua đi. Sau đó người thị giả vô thấy mất đồng hồ, thưa với ngài, ngài không nói gì cả. Một vài hôm sau nhiều người lại thăm cũng thắc mắc, ủa sao đây hồi đất rất có đồng hồ mà không biết đâu rồi. Ngài trả lời có người đem đi rồi mà không nói ai hết trơn. Sau đó một vài hôm sau nhiều người lại thăm cũng thắc mắc như vậy. Lúc ấy ngài chỉ trả lời một cách đơn giản, có người thấy đi rồi, trong thực tế là đã bị mất nhưng mà ngài không có nói. Tại sao ngài làm như vậy? Vì luật Phật không cho phép vị tỳ khưu đòi hay giành lại vật của mình đã bị người khác lấy trộm và đang cất giữ. Khi người đang cất giữ đồ đó là của y rồi đấy, mặc dù y lấy của mình. Cái này sư không biết, trong luật có một đoạn vậy đó. Bây giờ đó, ví dụ cuốn tập này của sư này đó, sư biết rõ ràng cái số ngày đó mà quý vị lại lấy, sư không dám đòi đâu. Mặc dù sư biết khi mà quý vị lấy là của quý vị rồi, nhà sư không nói rồi, nhưng mà mình vừa thì mình nhờ người khác đòi. Chứ bây giờ làm sao mà mình xuất phát đây? Bước ra phải cười nó hết rồi, cái cuốn tập mất rồi mà thấy nằm chỗ tòa đó thì phải tới mình nói nhỏ chứ không?
Nói em biết đòi.
Đó, làm cái tiền não đấy nghe. Nếu nói rõ ai lấy trộm, thế nào tên trộm cũng sẽ bị những người xung quanh bầm nát xương. Chỉ cần quá sơ ai lấy là thủ phạm sẽ bị kiếm ra ngay. Thưa sư, Hòa Thượng vì giới luật nên không dám nói hay chỉ ra ai đã lấy cắp, phải vậy không? Đúng rồi, Hòa Thượng vừa giữ giới nhưng và tâm ngài cũng không dính mắc vào đồ đạc của mình nữa. Nếu nói ai lấy thì thủ phạm chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Ba tôi là ông Thiền Sư nói, ba của ông ấy. Ba tôi cũng có lần cúng cho ngài một cái máy cassette ghi băng pháp, nhưng sau đó không thấy máy đâu. Khi hỏi ngài thì ngài cũng trả lời có người mượn đi rồi, nhưng chờ lâu quá mượn hoài mà sắp không thấy trả. Ba tôi nghĩ là chắc bắt cắp rồi thì cũng cái khác đó. Thì quý vị thấy nghĩa là những cái người mà có trí tuệ vậy không, xin lỗi họ không cần bắt cái thôi không có sao đâu, nhưng mà cũng nói là than thở rồi vô họ vô đây họ lấy rồi của tôi để cái nọ đó. Thưa sư, đồng hồ là cái vật nhỏ, cái tượng à cái đồng hồ hay là vật, mình sử dụng là đồ vật nhỏ, nhưng mà nếu ăn trộm mà nó vô nó trên cái tượng Phật thì tính sao? Ông này cũng hỏi thiền sư vậy. Bây giờ ngài trụ trì đó nó vô nó ăn cắp cái đồng hồ thì ok rồi này, nhưng mà nó vô trên tượng Phật thì sao? Thì trả lời cũng vậy thôi. Thường thường tượng Phật lớn nặng phải có nhiều người mới mang ra nổi cho nó, đừng có lo. Có lý bán thì cũng không ai mua vì mọi người đều biết cái tượng Phật nó ở đâu tới. Vì vậy ở Myanmar bọn trộm cướp biết chư tăng giữ giới không dám hô lên khi bị mất, nên chùa chiền hay bị tụi nó thăm viếng thường xuyên. Câu chuyện một vị hòa thượng nửa đêm đang ngủ nghe tiếng động ồn ào ở phòng khách, bước ra thì thấy tên trộm đang cố gỡ cái đồng hồ treo tường mà gỡ không được, tại nó lấy búa lấy cái gì nó gõ. Hòa thượng để tay, mày làm nó nhỏ, mày làm lớn quá nó bằng sóng ra quýnh mày chết rồi. Sư nghe vậy tôi sẽ đọc lại cho sư không biết thiệt cái giả. Ngày nghe nó làm mà qua phòng khách ra, mày nói mày lấy làm cái nhỏ đi, ơi làm uống sụn làm uống chết ra. Thưa sư, cái này là từ bi hay dĩ giới? Cả hai, sợ tên trộm bị người khác thấy đánh y. Vì sư đang ăn, nếu có ai đến đem dọc dẹp đi món ăn đi chỗ khác, tưởng là sư đã ăn xong, vị tỳ hưu cũng không còn được sử dụng món ăn đó nữa. Là sư nói như vậy đó, sư nói rằng là đó, các vị không có dính mắt, bây giờ cho nó lấy thôi. Còn nếu mà la lên đó, mà Phật tử biết là mấy thằng trộm là nó đập chết rồi, tại có chùa mà. Vô mà cái chỗ mà chùa chiền mà chỗ thờ tự theo đồ là người Myanmar rồi họ cái chỗ là húy kỵ ghê lắm, không được phép đụng tới những cái chỗ mà gọi là linh thiêng á. Thành ra chỉ cần mà các ngài mà nói một tiếng là họ kiếm ra liền, họ kiếm ra liền là chết rồi. Tại vì cái đồng hồ của chùa thường thường á, bây giờ đó họ cúng dường, họ để cho nó là cái họ cúng dường cho chùa nào, ví dụ như cái chùa của xưa là họ để cho nó sụ min center thì nó đang chạy đâu được, không dám lấy nữa. Vì vậy họ làm cho cẩn thận vậy đó. Rồi ví dụ như mình làm mình cúng dường á, họ đi mua đồng hồ cho mình, họ không có để mình đi mua, tại vì họ nói là có những cái thứ đồng hồ á là chỉ có trong chùa mới có thôi. Thành ra hễ mà nó ăn cắp ra ngoài chợ người ta biết liền tức thì đó. Thành ra bây giờ mình mới hiểu tại vì sao như vậy. Vì vậy các sư các trong chùa, các sư ở Myanmar vì không dám la hét khi ăn trộm nó vô lấy đồ, vì vậy ăn trộm nó vô nó thăm viếng một dài. Nhưng mà hễ mà Phật tử mà biết là mấy thằng này là mất mạng với nó, tại vì nó ghét cái người mà nghĩa là thiếu thì xin tiền người ta cho, chứ đi vô mà lấy của chùa của chư tăng rồi vậy họ ghét vô cùng đó. Thì bây giờ cái phong tục tập quán như vậy. Bây giờ đang nói về tâm dính mắc về đồ thì có một cái sư trình pháp, sư nói như thế này: thưa sư, mỗi lần tắm xong con để cục xà phòng ra ngoài cho mọi người cùng xài, mỗi lần là hướng về nó mà không để ý, một lần thấy có người lấy xài tâm bên trong nó phản ứng, bộ thằng cha này không biết cái quái lạc của tôi hay sao. Ông sư với nhau đó, ông nói bây giờ để đây này, thôi bây giờ cục xà phòng để đem Việt Nam qua cục rất thơm, thôi để đây tất cả mọi người đều tắm, thì cứ mỗi lần ông tắm thì ông thay vì lấy xà phòng của người khác tới lấy xà phòng đó. Vì cái thói quen đó rồi, do đó mà hễ một người nào đụng vô á, mặc dù đã nói lúc đầu là cái này mình để ra cho người, vậy mà trong cái phản ứng bộ không biết xà phòng của người ta sao mà lấy xài. Con quên phức là mình đã tác ý để ra ngoài cho mọi người cùng xài, từ đó con suy nghĩ một miếng xà phòng mà tâm còn dính mắc như vậy, nói chi tới thân này hay kiến thức tu thành mong diệt tham sân si không phải là chuyện đơn giản. Thiền sư nói đúng quá, một cái chuyện nhỏ nhặt như cục xà phòng á mà tâm nó còn dính mắc, nó còn đứng lại, nó còn sùng sổ, nó nói không biết xà phòng của người ta sao mà lấy rồi vậy đó. Vì vậy ông nói rằng là cái bản ngã của mình ghê lắm, cái gì mà rồi mình đã nói là thuộc về mình rồi đó thì nó nhớ hoài cái chuyện đó, ai đụng tới nó không chịu, ai đụng tới là nó kiếm chuyện. Tham sân si là tại vậy đó. Tu hành mong việc tham sân si không phải là chuyện đơn giản, đúng quá. Ngã sở luôn luôn có mặt nên tôi vẫn thường dặn nhớ bạn nhớ nghe, đừng có thường phiền não ghê lắm trong cái chơi này. Đừng có tu chút là nghĩ chắc bây giờ mình trí tuệ mình tốt rồi mình hết phiền não rồi, mà không, lúc bây giờ phiền não nó sẽ đứng sau lưng bạn nó cười, tiếp tục nói đi, tiếp tục nói nữa, rồi bữa nào mày sẽ thấy. mà đây là cái câu mà người ta thường dặn các hành giả đó là gì đây, đi vào trong thường thiền rồi ở trong đó 3 tháng 6 tháng là tu tập một thời gian, rồi khi mà đi về đó rồi cứ nghĩ rằng là mình tu giỏi rồi đó, thì thường sư ông nói bước lên máy bay á, mà đi về Việt Nam á, là đã phiền não rồi đó. Cái con của cô trả lời, dạ thưa sư, con để ý không phải bước lên máy bay rồi ra khỏi trường thiền là phiền não rồi. Tại vì trước khi đi về đi muốn đi chợ mua đồ kỷ niệm mà ra ngoài cái chợ bán đá mà đá quý á, là thôi ở đó là thôi hết, không còn nhớ cái gì nữa. 3-4 tháng, 5-6 tháng tu tập trong việc bất tiêu hết trơn, chạy theo đi được cái gì sapphire sao đồ gì đó, gọi là cái chợ đá, chợ bán đá quý á, ở bên Myanmar đó. Khi nào quý vị đi qua bên đó là họ ưa dắt quý vị tới cái chỗ đó lắm. Đó thì là cái chỗ đó là chuyên buôn bán cho người nước ngoài. Thì ông thiền sư nói lên máy bay cái là thấy hết mất chánh niệm rồi, mà cô này cũng nói dạ không, tụi con đi chợ chợ đá là tôi thua hết trơn rồi. Ông thiền sư nói thôi đừng ra chợ đá nữa, từ ngày chợ đá tôi biết rất là nhiều người phiền não vì cái chợ đó, đôi khi ra nó bán giả nữa, nó phiền não, nó qua nó lại cãi tới cãi lui là cũng sùng lắm. Đấy, bây giờ nào quý vị nào có con dâu đó, quý vị nghe cái bài này nè. Và cái đề là cảm ơn con dâu, dâu mà đi cảm ơn không biết sao đây. Quý vị nghe bài này chưa?
Chưa.
Sao mà chưa được, trời ơi, tôi đọc không biết bao nhiêu lần, quý chưa, hỏi là chưa. Thưa sư, con trai con đã lập gia đình và sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên giữa con và đứa con dâu lúc đầu có hơi khó khăn, vì tâm con thấy sợ cảnh con dâu mẹ chồng. Nhờ có tu quán tâm nên biết mình biết ta, không để xích mích phiền não sự khởi sanh. Con lớn rồi, bây giờ nó lập gia đình. Nó giữa con và đứa con dâu thì lúc đầu khó khăn lắm. Tại vì con cứ sợ là nó suy nghĩ là mình là mẹ chồng, nó là dâu được cái nọ, có cái sự xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu. Vậy bây giờ con biết rồi, con hiểu, con tu thì con biết, vì biết mình biết ta như nó, con tránh, con không có để có sự xích mích phiền não. Ví dụ con trai con có tật lười làm việc nhà, hồi trước nhờ nó làm chuyện gì cũng khó, nó cứ nói má để đó đi, má để đó đi, con sẽ làm, rồi chẳng bao giờ làm hết trơn. Tết mà rất nó cũng không chịu làm. Nhưng từ lúc cưới vợ về, hễ vợ kêu anh ơi một tiếng là nó sốt sắng làm ngay. Con thấy mà con bức gai máu à, bực bội quá rồi. Cái thằng này sao mà nó ngu quá lại ngu vậy, trong mình nuôi nó mình đẻ lên sai muốn chết, nó không chịu làm, nó cứ để đó má để đó, để đó rồi. Mà cái con nhỏ này không biết ở đâu mà nó tới, nó ơi một tiếng là nó ơi theo liền. Trả lời đúng là thay đổi, hoàn toàn thay đổi phải không? Lúc đầu con hơi bị sốc, cứ nghĩ mình nuôi nó mấy chục năm mà quyền lực mình thua con dâu, tâm con vô cùng khó chịu. Tuy nhiên con tâm suy nghĩ rằng tần số ái lực của mình không bằng con dâu, nên tương kế tựu kế, nhờ con dâu khuyên con trai làm những chuyện lợi ích cho nó mà hồi trước đây con không có nói được, hay là nói mà nó không làm. Con rất mừng và luôn luôn thầm cảm ơn con dâu đã giúp mình, vì vậy thay vì phiền não với nó, con rất cảm ơn con dâu. Nghĩa là từ trước giờ, ví dụ chẳng hạn như con kêu nó đừng uống rượu chẳng hạn, nó cứ uống hoài đó, mà bây giờ con nói qua con dâu, con dâu nó nói một tiếng mà thằng này nó bớt bớt chứ không phải là bỏ đó. Mà cô này cô nói cô cũng bị hiểu rất rõ là nó cái tính ái bây giờ nó mạnh lắm, tâm ái với vợ nó mạnh lắm, thành ra sẵn đó mình nói luôn đi cho còn bữa nào nó nguội xuống rồi chắc khó nói mà không, tâm lý lắm mà. Bây giờ nó đang thương vợ nó đó, thì vợ nó nói cái gì nó cũng nghe hết trơn này. Nhưng mà vài bữa nào thì cái chuyện khác, thì bị sẵn đây sẵn trớn kêu nó bắt thằng này làm này. Thiền sư nói đúng rồi, làm sao mà nó thương mẹ hơn thương vợ được. Cô hiểu được như vậy là rất là tốt. Cô có nói rằng cô bỏ ra công cô thay cô nuôi nó mấy chục năm, bây giờ cái tâm ái nó với vợ nó phải mạnh này. Vợ mà nó phải biết vợ gì trời mà đó, thành ra đó là sư nghe nó nói cho sư, mà sư có vợ sư biết đó. Thành ra cái tần số ái của nó chắc chắn phải mạnh nè. Nói như vậy là mình hiểu cái câu chuyện đó. Hành giả này qua vậy cũng khôn, biểu con trai không chịu nghe, nhờ con dâu nói dùng, như vậy là bắt con trai làm theo ý mình qua miệng đứa con dâu. Như vậy hành giả có biết tác động lên nhân để cho quả. Cô con dâu cũng đáo để nữa, biết tận dụng cách thức điều khiển chồng làm theo ý mình. Thưa sư, con dâu con khéo biết dụ con trai của con, khiến cho chồng nghe theo để làm những chuyện tốt. Nhưng con cũng cảm nghe tủi thân, vì mình nuôi con từ nhỏ tới lớn, mà câu chuyện gì cũng phải nhờ cái con dâu nói hết, thật khổ, khổ ơi là khổ. Mới khuyên thằng nhỏ con nói nó chịu làm. con thấy con tủi thân quá sư ạ. Không phải tủi chi. Đừng có tủi. Mình làm ngược lại, mình thật. Cô vậy làm như vậy rất là thông minh này. Cô nói nó nghe mà, thấy không? Cô con nuôi nó mấy chục năm nó đâu có nhớ. Đó. Nhưng mà nó bởi đó thì nó thương rõ ràng. Đấy. Vì vậy đừng cảm nghe tủi thân. Ngược lại, mình hành động như vậy rất thông minh. Đây là trí tuệ dạy phải làm gì, cần gì nên làm. Con trai của cô bây giờ biết sửa đổi, làm những chuyện lợi ích cho bản thân nó, vậy là tốt rồi. Mình hay vợ nó nói cũng giống nhau hết. Mình tôi là mình suy nghĩ như vậy. Bây giờ mình cưới dâu nó về đó, thật ra là nó thương nhau cho mình cũng chẳng cưới gì hết trơn. Rồi bây giờ đó, nó về nó có cái chuyện gì đó, nó nói thằng kia nó nghe, còn mình nói nó không nghe. Thì bây giờ đó, lợi dụng cái trường hợp nó đi, để làm những cái chuyện gì mà mình nghĩ từ trước giờ tốt. Ví dụ chẳng hạn như ăn uống cho đều đặn, đừng có bỏ mà gì đây, đi theo công chuyện rồi bỏ bê không ta ăn uống, uống giờ giấc. Thì bây giờ vợ có vợ nó về với cột nó được, còn mình làm được. Thì bây giờ làm những cái gì mà cô nghĩ là tốt cho nó mà mình trương nó không được, mà nó mẹ vợ nó nói nó làm, cái này là gọi là tốt. Con trai của mình biết thay đổi, biết làm những chuyện lợi ích cho bản thân nó và làm chuyện lợi ích cho tất cả mọi người. Mình hay vợ nói giống nhau hết, phải nghĩ như vậy. Đừng có tủi thân nói rằng là mình nói mà nó nghe, mà vợ nó nói nó nghe. Đó. Nói như vậy tức là mình thiếu trí tuệ đấy. Mình hãy sử dụng cái đứa con dâu như là một cái phương tiện để mình giúp cho con cái của mình nó thay đổi. Nó thay đổi mình mừng rồi. It doesn't matter người nào nói. Mà cô nói con nói vậy cho mà thưa sư, ngài thiền sư dạy con vậy cho mà nói xong rồi con vẫn tủi như thường. Tủi thì ráng chịu thôi chứ biết sao vậy. Quý vị thấy không? Bản ngã. Mình đẻ nó ra, mình nuôi nó lớn được cái nọ mà bây giờ mình nói nó không nghe, còn con nhỏ này ở đâu mà sạc sạc chặt tới nói cái tiếng nó ngay liền. Tất cả những cái ý này trong đầu nó làm cho cái bà này cứ tủi tủi xong hoài. Đó, thì thiền sư nhắc nhở rằng thôi bây giờ đó mình nuôi nó lớn, đồng ý đó là bổn phận của mình làm mẹ thôi. Thì mình phải làm cho hết bổn phận của mình làm xong rồi. Bây giờ có những cái mình thấy nó cần phải làm để mà nó lợi lạc cho nó, hay lợi lạc cho vợ nó, cho gia đình của nó. Mà nó nghe thì nhờ vợ nó nói. Vợ nó nói được cũng tốt, miễn con mình tốt là được rồi. Đừng có nghĩ rằng là ai nói hết rồi. Đừng cảm nghe tủi thân. Ngược lại, bạn làm như vậy rất thông minh. Đây là trí tuệ dạy chúng ta phải làm những gì nên làm và cái gì nên tránh. Con trai của chúng ta đã biết sửa đổi, làm những chuyện lợi ích cho bản thân nó, thế là tốt rồi. Ai nói không cần biết, mình nói hay vợ nói cũng giống nhau hết trơn. Rồi cũng cái cô này nữa, cô nói là gì đây, chào, tôi bạn nói cái gì nữa, cũng một người cũng trình pháp luôn, anh chính người. Gì đây, tới đây quý vị có cái gì thắc mắc muốn hỏi không? Đây thấy thông hết trơn rồi. Để tay lên mũi cho mày hỏi hả? Thưa sư, đây là lần thứ hai con qua đây tu tập bán hạ. Ý muốn nói là cô này từ Việt Nam qua học thực thiện cũng cái năm 2013 này. Theo phong tục của người Việt, nhất là oai nghi tế hạnh trong truyền thống Bắc Tông và Khất Sĩ, lấy khiêm hạ làm đầu nên gặp ai con cũng chuẩn bị chắp tay xá người ta và chào người ta. Khi con bước vô trường thiền, gặp ai con cũng chào, nhưng con bị một cú sốc là chẳng có ma nào chào lại. Tại vì trường thiền người ta kêu bằng duy trì chánh niệm mà, thấy không? Thật ra ai mạnh ai nấy lo, người nào nấy tu. Bà này tới, A-di-đà-phật là ta làm thêm, ta bỏ ta đi, mà tức quá trời mất đức. Con chào mà chẳng có ma nào quái chào lại. Có lần con gặp thiền sư và sư trụ trì, con cũng chào, thì quý sư cũng lơ bỏ đi luôn, dĩ nhiên là con cảm thấy không vui chút nào. Trời ơi, mình chào người ta bỏ tới đi. Thì nhớ, ở bên Việt Nam có một sư nổi tiếng lắm, pháp sư rất là nổi tiếng, dạy đông Phật tử vậy lắm. Rồi có một lần sư đi lên trên trường thiền, thì chỗ mà sư hay về dạy đó mà lâu rồi, trường thiền Phước Sơn, thì có một sư đó là Sa Di thôi. Mà ông dạy một cái khóa thiền đó là ông rất là nghiêm túc. Ông từ bên trung tâm thiền, ông Pandita, ông mới về là ông ở bên đó 2 năm rồi. Ông làm, bên đó làm sao là bắt làm như vậy à? Không cho nói, không cho nhìn, không có cho chào, cho hỏi gì hết trơn. Ông nói người nào mà chào hỏi là phạt rồi, làm đủ thứ chuyện, kỷ luật sắc mà. Rồi cái sư ở đâu đó không biết, sư ở dưới tỉnh, sư lên đi thăm ai đó, rồi ghé qua Phước Sơn, nghe nói một số Phật tử đi lên hành thiền tứ niệm xứ rồi sư ghé sư thăm, thăm chào ai cũng ngó lơ hết trơn. Trời ơi sư về sư trúc pháp sư chửi quá trời quá đất. Sư nói cái thằng cha nào vậy thiền mà nó ngu vậy, ta thầy của người ta đi tới mà ta chào mà không chào lại. Tại vì các Phật tử mới nói tụi con xin sám hối sư là tại vì sư đó dạy nghiêm khắc quá. Ông nói hễ người nào mà chào mà cười xô xa la ông đuổi. Vì vậy tụi con sợ quá, tụi con không dám chào sư, trong tay tụi con thấy sư lẽ lẽ bỏ đi chỗ khác à. Tại chào cái là ông kêu phạt mà làm sao bây giờ. Vậy là trong những cái trường thiền mà không áp dụng cái luật sắc này vậy đó, họ không cho mình chào chào hỏi gì hết trơn. Họ nói quý vị trách nhiệm đi, quý vị trách nhiệm là quý vị chào người ta rồi đó. Còn mấy cái người mà chào chào như thế này, họ tu họ không trách nhiệm, họ vô họ chào tụt lum tà la, họ cười họ giỡn. Đừng có associate với những cái mấy cái người mà không tu niệm này. Nói vậy đó, thành ra mấy người sợ lắm. Rồi bây giờ khi nghe nói như vậy, thường sư hỏi lại, bạn có tự hỏi tại sao lại xá người ta lúc gặp họ không? Xá người ta tâm mình muốn gì đây? Khi mình chào mình xá người ta rồi vậy đó, cái tâm mình muốn cái gì? Thưa sư, con cũng nhận ra rằng đằng sau cái vái chào này có tâm ngã chấp, vì chào ai tâm cũng mong người khác chào lại, nếu họ không làm thế mình cho là xấu. Ông thường sư hỏi, cô chào người ta mà người ta không chào lại, cô buồn gì chứ? Mục đích của cô chào để làm gì? Cô muốn cái gì trong khi mà cô chào người ta? Thấy không? Đôi khi có những chuyện mình làm một cách vô thức, đôi khi ta hỏi lại mình trả lời cũng được. Cũng giống như vậy, khi đi bộ cũng vậy đó. Người ta ngồi trên xe đó, bên Foda, còn bên Cali thì không nói nữa rồi, bên Cali người ta không có chào ai hết trơn á. Thì đôi khi có nhiều người họ đến cái tay trên cửa kiếm nè, cũng giống như họ chào mình vậy đó, thì sẽ chào lại. Thì có bữa là sẽ đưa tay sẽ chào trước, họ không đưa tay lên thì sẽ bực lắm. Bây giờ mình mới nhớ sự. Té ra mình làm một cái câu chuyện vô thức, người ta chào không chào, cái chuyện của ta có gì không? Mình thích thì mình chào thôi. Đó, rồi á. Vì đây, khi mà sư nghe cái ông thiền sư đã hỏi cái cô này, ông hỏi bạn có tự hỏi tại sao lại xá người ta trong lúc họ không xá người ta, tâm bạn muốn cái gì đây? Thì tự nhiên cô này có trả lời được tức thì đúng rồi, sau lưng nó có cái bản ngã, nó muốn rằng là khi mình chào người ta thì mình cũng muốn người khác chào lại mình, nếu họ không làm thế mình cho cái chuyện là bất lịch sự. Trả lời, khi chào ai là mình đang thực hành hạnh khiêm hạ và bày tỏ lòng tôn kính trọng nên mình đến người ấy, vậy hãy làm công chuyện của mình thôi, đừng lý chi tới chuyện của người khác. Bạn nói rằng trong truyền thống của chúng tôi là truyền thống Bát Tông, tại vì cô này là cô người tại gia cư sĩ, cô không có xuất gia, nhưng mà cô cũng ở nhà, cô cũng ăn chay, cô làm việc từ thiện như vậy, cô mặc áo nâu nữa, cạo đầu. Thành ra thiền sư nói, cô nói rằng là cái trong truyền thống của con á, là chào ai tức là thực hành cái hạnh khiêm hạ, thì cô chào người ta là cô đang khiêm hạ rồi. Này, chào ai là mình đang thực hành hạnh khiêm hạ và bày tỏ lòng tôn kính của mình nơi người ấy, vậy hãy làm công chuyện của mình đi, đừng lý gì tới chuyện của họ. Việc người ấy có chào lại hay không vái chào là cái chuyện của người ta, vái chào ai là quyền của mỗi người, nếu thật lòng tôn kính thì làm bằng, không tìm ngược lại, không có ai trách mình gì hết trơn. Tiền sinh ở đây duy trì chánh niệm miên mật, bận quan sát tâm mình nên không để ý tới ngoại cảnh đâu, đừng có vái chào khi mất công. Ông nói, bạn nói rằng là vái chào như vậy tức là bạn thực hành hạnh cái mà, thì bạn mới thực hành cái này. Tại sao bạn vái chào người ta rồi bạn muốn người ta trả lại, thấy không? Như vậy thì cái hạnh khiêm hạ của mình không có, mà mình nói là mình thực hành hạnh khiêm hạ. Chào ai là mình đang thực hành hạnh khiêm hạ và bày tỏ lòng tôn kính của mình đến người ấy, vậy hãy làm công chuyện của mình đi, đừng lý chi tới cái chuyện người ấy chào lại hay không. Vái chào ai là quyền của mỗi người, nếu thật lòng tôn kính thì làm, bằng ngược lại không làm cũng không ai trách cứ gì cả được. Thiền sinh ở đây trong thường thiền duy trì chánh niệm, bận quan sát tâm nên không có để ý về cái chuyện ngoại cảnh. Rồi cô tiên sinh tiếp, thưa sư, người Việt Nam có câu tiếng chào cao hơn cổ, mình chào ai mà người ta không chào lại tức là người ta khi dễ mình. Việt Nam khác, Myanmar khác. Tiếng chào là cao hơn cổ, ông nói vậy là cái cổ của chừng nó cao quá, lắc của chừng nó đứt luôn đấy, là tại vì cái ngã mạng đây.
Mâm cổ sư.
Hả?
Tiếng chào cao hơn mâm cổ chứ không phải cần cổ đâu.
Ủa vậy hả? Tiếng chào cao hơn mâm cổ. Cao hơn mâm cổ. Rồi ông cô này cô nói tiếng chào cao hơn cổ. Nói sư không biết làm sao, thấy không? Bà biết làm sao thì chép lại anh Trang vậy à? Bởi vì cái câu này là cô biết trong tập của cổ mà, chứ mượn cái tập sư chép. Thưa sư, người Việt Nam có câu tiếng chào cao hơn cổ là phải?
Cao
mâm cổ. Cao mâm cổ. Rồi thời điểm bữa nào đi dặn bộ sư qua nói lại. Mà nói thì là sai rồi, cái cân cổ làm sao mà để cho nó cao hơn được, phải vậy không? Việt Nam khác, Myanmar khác. Tuy nhiên khi hành giả chào ai mà thấy người ta lơ mình, bực tức, đó là yếu điểm của mình. Bực bội do tâm xét đoán, do ý bên trong của mình muốn người khác phải đáp lễ mình lúc mình chào. Hãy bỏ cái ý này đi, người ta không chào lại là khi dễ mình. Chính ý này là nguyên nhân từ đó phiền não khởi sanh. Khi nói mình chào ai là mình chào, bởi vì mình thực hành cái hành khiêm hạ mà. Vậy là mình làm bổn phận của mình xong rồi, người ta chào lại không chào lại là cái chuyện của người ta, mình đừng có lý tới. Hãy bỏ cái ý này, hễ chào người ta thì mình sẽ chào lại, nếu mà họ không chào lại tức là khi dễ mình. Ông nói đừng nghĩ vậy, mình nghĩ vậy tức là mình làm cho tổn thương cái hành khiêm hạ của mình rồi. Có vị giải thích khi Phật tử chào các sư không chào lại, đó là trường hợp con chào thiền sư, con chào vị sư trụ trì mà các sư không chào lại vì sợ mình bị tổn đức, ý này có đúng không? Nghĩa là nếu như mà con chấp tay con chào sư mà sư chấp tay sư chào lại con á thì làm cho con bị tổn đức, nói đúng không? Chuyện này không quan trọng, khi chào mà không được đáp lại đừng để tâm sân hận là chuyện nên làm, các sư ít vái Phật tử vì luật không cho phép. Cái thứ nhất là khi mà quý vị chấp tay mà quý vị chào các sư, đó là trong truyền thống Myanmar với Thái Lan đó là nguyên thủy, thì các sư chỉ lập thinh đọc trong trung tâm là cầu xin cho cô hay là bà được an vui hạnh phúc thôi, chứ không có chấp tay vái lại. Bởi vì cái chuyện mà vái lại như thế này trong luật nói rằng là một vị tỳ khưu á thì lại thì chỉ lại được thầy của mình mà thôi, còn không được lại cái vị nhỏ hạ. Vì vậy các sư mà tu lâu rồi mà mới vô á, mà già đó, rồi mặc y mặc đồ lên rồi ngồi trên, người ta tưởng là vị lớn hạ, rồi ông này ngồi đó để cho các sư nó nhỏ lại thật ra là cũng rất là nhỏ hạ, mới vô tu mà. À, ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị 80 tuổi rồi, quý vị vô tu, quý vị ngồi đó, người ta tưởng quý vị trưởng lão, quý vị lại, quý vị đã lắm. Thấy cái này là đi 10 tầng địa ngục rồi. Tại vì các sư lớn hạ hơn mình mà các sư lại mình đâu có được. Vì vậy trong luật nhắc nhở là khi mình tới mình gặp một sư nào đó, mình muốn lại sư đó, mình có hỏi vị đó. Rồi bạch ngài mới hạ. Mà nếu mà ông nói nhỏ hạ mình thì nó tôi biết nhiều hạ, còn muốn lại mình hay không lại thì để yên. Còn mà ví dụ như đó bên Myanmar là vậy đó, khi nào mình tới mà mình muốn gặp một vị nào mà mình muốn lại á thì mình phải hỏi qua thử họ bao nhiêu hạ, cho mình đừng có lại tầm bậy, mình lại tầm bậy là không mang tội chết đó. Khi mình tới mình lại tầm bậy là họ sẽ hỏi mình trở lại sư mấy hạ, sư lại tôi đó. Tức là mình không cẩn thận trong khi mà mình giao tiếp với các sư đó. Đi mà sư cũng có cái thói quen vậy, thành ra khi mà sư quen bên Myanmar rồi sư về Việt Nam sư gặp vị đó, cái sư nói dạ thưa sư, ngài mới hạ đi cho con đánh lễ. Ông nói tôi nhiều hạ hơn ông lắm, ông đánh lễ ông lại đại đi cho rồi đừng có hỏi nữa. Nghĩa là ở Việt Nam không có thói quen này, người ta không có hỏi vậy. Thì ta thấy mình lớn hạ người ta chào, hay là ví dụ chẳng hạn mình tới chùa mình phải biết vị nào được tu đi, mình vô mình tự động mình lại, mà người ta cũng muốn mình lại nữa. Cái lại làm như là cái cách của bên Myanmar thôi, chứ còn các sư Việt Nam ta không muốn. Thành ra tốt nhất là gặp trụ trì đồ mình đưa tay mình xá xá là được rồi. Dân bao thơ thì các sư thích. Thôi được ha, hết giờ rồi này, quý vị muốn hỏi gì nữa không? Không có ha.
Có sư.
À, dạ mô Phật mời anh.
Sư trong thời gian mà sư đang
sao anh cứ hỏi đi khi nghe đây
hoàn pháp đó sư.
Dạ.
Thì thí chủ cúng dường sư là sư dùng những cái tài vật đó sư làm Phật sự. Dạ. Là sư lo chuyện mà từ thiện này kia đó sư. Rồi bây giờ đến khi mà sư về hưu sư không có hoàn pháp nữa.
Dạ.
Mà thí chủ nào mà muốn cúng dường cho sư tiền để sư về hưu đó.
Dạ.
Thì sư có nhận không?
Như thế này nè, cúng dường là cái phần của Phật tử, bổn phận của các sư là chỉ tu thôi, mấy sư không bao giờ về hưu. Mấy sư có thể về hưu tức là không có sinh hoạt với Phật tử nữa, không có giảng đạo chút pháp, nhưng mà ở nhà mình phải tu à. Vì người ta kính cái đức tu đó, do đó người ta cho các sư. Vì vậy ông trường sư ông cứ thường nói hoài, quý vị đi qua đây, quý vị cứ nói với tôi rằng là quý vị tu không có trong sạch. Vì vậy những gì mà Phật tử Việt Nam cúng dường vé máy bay rồi tiền bạc rồi qua đây như vậy, quý vị ăn quý vị cảm feel bad. Ông hỏi sư có tu không, sư qua đây sư có đi uống cà phê sư được sô sa la cái này này kia không, là sư tu bây giờ con làm đúng theo thời khóa của trường thiền vậy không? Ông nói dạ tốt rồi, được rồi. Người ta cúng cho những người tu. Tu nghĩa là sao? Giữ giới, tu giới tu định tu huệ. Mình vô trong trường thiền á, mình giữ giới được, mình không dám phạm. rồi mình thực hành thiền định, mình thực hành thiền thứ niệm xứ đó, tu giới để phát sinh trí tuệ, vậy là mình làm cái tu rồi. Do đó Phật tử cũng dường mình đừng có feel bad. Rồi sau này vì một lý do nào đó mình tu mà không được, nếu chừng mình vậy để bỏ tăng đoàn đi ra, mình hoàn tục chẳng hạn, mình lấy vợ lấy con, mình cũng đừng có xuyên, mình lúc đó sẽ đừng nhận nữa, tại mình hết tu rồi.
Thưa sư, tạm bữa sư có nói là mai mốt mà sư già rồi đó, sư không có hoàn pháp được đó, đó thì sư về Việt Nam, sư về hưu ở đó, dạ, sống với mấy người bạn của sư,
dạ,
thì lúc đó làm sao, lúc đó là
thì bây giờ những cái gì mà Phật tử họ cho sư thì sư để yên đó. Ví dụ như ăn uống rồi, thay vì mà vì đây chưa ở bên Mỹ thì vấn đề Phật tử là lo, thì những cái thứ vật dụng mà quý vị cúng dường thì để qua bên. À, cái phần nào sư làm phước thì làm phước, phần nào để im đó thì để đó thì gửi người này người kia. Rồi khi sau này mà sư về già thì sử dụng cái tiền, mình sư vẫn tiếp tục tu mà. Thế hưu có nghĩa là sư không có sinh hoạt nữa thôi. Có vậy không? Cho sư ở trong cốc trong liêu của sư cũng phải hành thiền. Khuya sớm dậy sư cũng phải tụng kinh. Sư làm bổn phận của nhà sư mà. Vì vậy nhà sư không có hồi hưu, các sư không bao giờ hồi hưu hết trơn, chỉ là không sinh hoạt Phật sự mà thôi. Mà không sinh hoạt Phật sự không có nghĩa là mình ở cũng có, mình muốn làm gì mình làm, mình phải lo tu tập. Ví dụ như mà sư đi qua bên trường thiền ở Myanmar đó, chỉ có một vị là biết thức pháp thôi, hay là chỉ có một vị là biết dạy thiền thôi, còn toàn bộ cả trăm vị khác là không có biết làm gì hết trơn, chỉ ăn rồi mới ngồi thiền thôi. Thì Phật tử cũng vượt qua rồi đó. Điều đó có nghĩa là ta nhìn cái cách phong thái tu tập của mình, ta cho mình chứ không phải là mình có làm Phật sự không làm Phật sự. Do đó mà sư trong tâm sư nghĩ mình này, sư mình đừng có lý thuyết cái chuyện tiền bạc, mình ráo mình tu đi là tự nhiên cái phước của mình có. Ta có cái câu có đức là vật sức mà ăn là vậy đó. Để khi mà mình ráo mình tu tập mình giữ, người nào trong truyền thống người đó, ví dụ mình bắt tâm mình lo mình ăn chay, mình đừng có ăn mặn, mình đừng có phá giới, thấy không? Ví dụ như vậy, các sư bên Nguyên Thủy đừng có ăn buổi chiều, luật không cho phép mà. Nếu mà có dịp mình đi bát đi đồ để mình kêu mừng là đừng có ý y vào cái chuyện Phật tử cúng dường để mà làm bớt cái lòng tham mình với thực phẩm. Ví dụ như bây giờ đó, sư ở bên này sư không đi bát thì quý bà quý cô biết là sư thích cái gì mua về cho sư ăn, còn sư qua bên Myanmar khác lên tới buổi sáng sớm 5:30 lên nhà bàn tay dọn cái gì là phải ăn cái đó, ăn được ráng chịu. Buổi trưa cũng vậy. Vì vậy mình đi tu tập là cái hạnh để mình buông bỏ những cái chuyện mà dính mắc vào đồ ăn, dính mắc vào tứ sự cúng dường mình vậy đó. Đó, nổi bao nhiêu đó không là mình thấy đủ khó khăn rồi. Và người ta cho mình là vì vậy đó. Anh hiểu sư nói không nè? Chứ không phải là mình không làm Phật sự nữa, người Phật tử nó thôi dẹp rồi, ông làm Phật sự rồi tôi cũng cho. Nhưng mà nếu ông tu tiếp tục cho thì bị cho là có phước á. Cái ông sư mà tu là tốt lắm. Cái vị mà đi làm Phật sự đôi khi quên tu, có vậy không? Nói đạo trước pháp giảng rất là hay rồi vậy mà tối về đó ngủ chơi không à đó. Thì những cái người mà không có biết cái gì trơn mà thật ra những người tu rất là dữ. Vì vậy trong tích truyện Đức Phật hồi xưa đó có nhiều vị tu hành thiền đó, đắc đạo quả rồi đó, rồi những vị mà bạn cùng trang lứa với mình đó, học giỏi đó, học giỏi rồi tới bắt đầu cái bằng là đối đầu để mà hỏi Đức Phật biết. Phật biết ông này là phàm tăng, còn ông này là thánh tăng rồi, ông ăn rồi ông hành thiền không à. Rồi lúc đó Đức Phật mới thị hiện ra, Đức Phật mới tìm mọi cách để cho cái sư mà dạy giỏi về pháp học á, đừng có xúc phạm vị này. Thì để mà trả lời, để mà làm cho vị này hiểu rằng là cái vị này là đã có một cái mức độ nào đó rồi, Đức Phật đặt một câu hỏi liên quan tới vấn đề thiền tập. Đức Phật hỏi vì những cái sự chứng đắc về thiền tập, vị kia trả lời đâu có được, không tập sao hiểu. Vì Đức Phật hỏi đâu vị này nói đó. Ví dụ Đức Phật hỏi về các cái thần và cái trạng thái mà trí tuệ khởi sanh á, mình không tu tập không biết đâu. Đây là sư lấy một ví dụ này ha. Quý vị thường nghe nói về thập nhị nhân duyên cái gì? Nó có 12 cái linh sẽ bắt đầu bằng vô minh, sinh ra hành, sinh ra thức, rồi vậy là cuối cùng là sinh ra lão bệnh tử, ha. Người pháp học người ta nói chứ quý vị ta giảng tới, mà khi mà quý vị vô hành thiền là người ta nói chỉ cần cái tâm của bạn là tâm si, tức là vô minh, 12 cái nó chạy ra tức thì liền. Do đó thì no time để mình cắt cái gì hết. Do đó cái vấn đề của mình là làm sao mà dứt cái tâm si này. Dứt tâm si là tự nhiên 12 nhân duyên là không còn nữa. Chứ không phải là bạn chia ra, bạn cắt chỗ này, bạn cắt chỗ kia. Theo ví dụ, quý vị thấy pháp học nó khác pháp hành. Khi ta hỏi một cái người mà thực hành, ta nói sẽ nói rất là đơn giản. Tại vì phải nói đơn giản thì ta mới tập được. Ví dụ quý vị nghe những cuốn sách mà viết về tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, nói răng lắc quý vị khùng luôn à. Bây giờ nhà thiền ta chỉ nói tại sao khổ, khổ có mặt là tại phiền não. Như vậy phiền não này là nhân này, cái này là như vậy là khổ, cái này là tập đế này, cái khổ là biết rồi phải không, rồi cái này là tập này. Rồi bây giờ đó mình tu đạo đế để chấm dứt cái phiền não rồi, mình tu là đạo đế, chấm dứt phiền não là diệt đế. Đi tại sao cuộc sống này, tại sao mà đời là khổ, tại phiền não. Như vậy bạn có hai cái chi đầu của bát chánh đạo là tập đế, khổ và tập đế, thấy không? Khổ đế tập đế, phải vậy không? Rồi bây giờ mình tu đi để cho hết phiền não, tu này đạo đế này, hết phiền não diệt đế xong. Vì vậy cái cách mà nói về pháp hành nó khác cái cách mà nói về pháp học. Pháp học nói rất là chi tiết, nhưng mà nói một lát cái mình quên rồi, tại vì nhiều thứ quá chịu không nổi. Còn pháp hành ta nói rất là đơn giản, phải nói đơn giản để quý vị tập mà. Còn nói nhiều quá quý vị đâu có biết quý vị tập được đâu. Vì vậy sư nói quý vị khi mà quý vị mà tu rồi quý vị hiểu á, quý vị nói rất là chắc chắn. Còn mà quý vị học á thì quý vị quên, học thì phải quên chứ làm sao phải quên được, phải vậy không? Thiếu trước cuộc sau. Còn khi một cái người mà đã kinh nghiệm thật sự rồi thoải mái ở trong tâm mình rồi mà, tại vì đâu nữa mà sợ, thấy không? Người ta hỏi cái gì mình trả lời cũng được hết trơn. Ý sư muốn nói là về liên quan tới cái sự thực tập đó. Còn khi mà mình không có nắm, mình không nắm được thì mình trả lời theo sách vở thôi. Mà trả lời sách vở thì nó chỉ tới một giai đoạn nào thôi. Vì vậy trong kinh điển Đức Phật khi mà vị nào mà đắc đạo quả rồi chỉ có một mình Phật biết thôi. Và Đức Phật kêu vị nào mà nói đây là con của Như Lai, vì đó đắc đạo quả A La Hán rồi. Có cái câu chuyện có một cái bà đó, bà là vợ của ông thợ săn đó. Vậy mà mỗi lần bà tới chùa, Đức Phật nói vị này, cái cô này có đắc đạo quả tu đạo hồn. Ô, mấy sư nói đạo hồn cái gì mà đạo hồn, bà này ngày nào bà cũng lấy cung tên, bà đem cơm nước cho bà cho ông chồng để mà ông đi săn giết người ta. Đức Phật trả lời cái vị đó là cái người thánh nhân, do đó làm vì bổn phận của vợ đó, chồng vợ đó với chồng mà thôi. Cô này không có một cái ý giết ai hết trơn, vì không có tác ý, không tạo được. Quý vị nhìn ra bên ngoài quý vị thấy hành vi cử chỉ hả, nhưng mà cái tâm của một vị thánh nhân mà, tâm vị thánh nhân là khác cái tâm của người phàm. Vì vậy mình đừng lấy cái tâm của người phàm để mình so sánh với một vị thánh nhân. Đó là cái điều mà Đức Phật nhắc với tăng vậy đó. Quý vị là người ở trong chùa, quý vị tu gọi là full time mà quý vị được cái gì đâu. Còn người ta ở ngoài đời, người ta là một cái người cư sĩ, tại gia cư sĩ mà ta tu đó, ta đắc đạo quả tu đồ hơn đó. Những hành vi cứ chỉ người ta làm, nhưng mà tâm có, tâm không ác. Cũng giống như quý vị nghe cái câu chuyện mà cái bà kia bà cầm hai cái giò heo trong chồng không?
Dạ.
Thì cũng một thứ thôi. Tác yêu không có, tác yêu không có thì không có lỗi.